Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gọi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần, vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ và họ nhận lãnh Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kinh dâng Người lời khen ngợi hiền vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài, hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa. Người thi thô những chuyện kinh ngạc giữa con cái Người ta.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Người biên bề khơi thành nơi khô cạn, Người ta đã đi bộ tiên qua sông. Bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng Người thống trị tới muôn đời.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trong đại biết bao. Chúc tôn Chúa là đấng không hất hồi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn. Hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra, Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Đó là lời Chúa.
Sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy. Vậy Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Người là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy, và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh hôm nay, xem ra Chúa Giêsu biết mình sắp rời các môn đệ trong thể lý và thấy các ông lo buồn. Chúa thông cảm yên ủi họ. Chúa nói với các ông: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn chỉ dạy cho các ông một cách sống và đưa các ông đến một chiều kích mới cao cả hơn. Chúa dạy: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn của Thầy. Thầy sẽ xin Cha sai đấng phù trợ đến với các con. Trước tiên, Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống thực tế. Ngài nói: Nếu các con yêu mến Thầy, hãy giữ giới răn Thầy. Giới răn của Chúa là gì? Giới răn của Chúa chính là điều Chúa Giêsu nhắc lại cựu ước: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức lực ngươi, và yêu tha nhân như chính ngươi. Chúa Giêsu còn nói rõ hơn: Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con. Chúa muốn tất cả chúng ta chứng tỏ tình yêu của chúng ta yêu Chúa là chúng ta hãy yêu thương nhau. Sau nữa, Chúa Giêsu đưa các môn đệ tới chiều kích thiêng liêng. Chúa Thánh Thần là đấng phù trợ sẽ đến với các môn đệ, ngự nơi tâm hồn họ để họ có thể gặp Chúa mọi lúc. Yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ điều răn của Chúa như là điều kiện để Chúa Thánh Thần đến ngự trị. Chúa Thánh Thần là bằng chứng tình yêu của họ đối với Chúa và tình Chúa yêu họ. Chúa Thánh Thần sẽ an ủi và giúp đỡ họ trong mọi sự. Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng bầu chữa khác để ở cùng các con luôn mãi. Đó là lời hứa mà Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã trao lại cho các môn đệ như là một lời an ủi thân tình. Chúa Thánh Thần là đấng bầu chữa. Ngài là luật sư biện hộ cho các tín hữu chúng ta khi đương đầu với những mưu mẹo ác độc của thế gian. Ngài đem đến tất cả sự thật và làm chứng về Chúa Kitô. Dưới ánh sáng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, con người chúng ta sẽ tìm thấy chân lý toàn vẹn trong Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần là tình yêu liên kết. Ngài cũng là thần chân lý, đấng dạy người ta yêu thương trong sự thật. Tình yêu trong chân lý mới là tình yêu toàn vẹn, vì được Thiên Chúa Ba Ngôi tác động và dẫn đưa. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban sẽ đưa con người chúng ta bước đi trong yêu thương và sự thật. Chân lý sẽ giải thoát con người. Cha Flor McCarthy, một linh mục dòng Dobuscale, có kể lại rằng Stever, cậu bé 12 tuổi, đã bị teo hai chân sau một cơn sốt bị tê liệt. Stever có một đứa em 10 tuổi tên là Mark. Như bao đứa trẻ khác, Stever và Mark cũng hay cãi nhau, đánh nhau, và đôi khi Stever còn cảm thấy ghen tị với đôi chân khỏe mạnh của em mình. Một đêm kia, Stever mơ thấy mình đi lạc vào trong một khu rừng vắng, và cậu bắt gặp một chiếc hang. Bị thúc đẩy bởi lòng mạo hiểm và tính tò mò, Stever tiến sâu vào bên trong. Bất ngờ, một ông già xuất hiện. Ông ta tự xưng là phù thủy, và để thưởng cho ai đầu tiên khám phá ra chiếc hang này, ông sẽ ban cho người đó được những gì họ mong ước, nhưng chỉ một lần duy nhất mà thôi. Không cần suy nghĩ, Stever xin ngay một đôi chân được khỏe mạnh. Lão phù thủy liền tung chiếc áo choàng lên, và trong nháy mắt, Stever thấy mình đang nằm trên giường bên cạnh Mark đang ngủ say như chết. Lão phù thủy mở tấm mền che đôi chân của Mark ra. Stever thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi, ông làm gì thế? Ông già đáp, ta phải giải phẫu để thay cho ngươi đôi chân tốt. Mark ngạc nhiên lại hỏi thêm, thế ông tính thay đôi chân của Mark em tôi cho tôi à? Ông già đáp, vậy chứ ngươi tưởng ta lấy nó từ không khí ra sao? Nhưng không sao đâu, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Mọi người sẽ coi như đã xảy ra như từ lúc mới sinh vậy. Stever cảm thấy sửng sốt. Nó đâu ngờ là ông già phải lấy đôi chân của Mark em nó đổi cho nó. Cậu bé nghĩ đến giây phút mình chạy nhảy với đôi chân tốt, trong khi Mark em cậu sẽ lê lết với đôi chân bại liệt. Như thế là không thể được. Rồi Stever hét lớn, tôi không muốn như vậy đâu. Nghe thế lão phù thủy bực mình bỏ đi. Sáng hôm sau thức dậy, Stever lén lén nhìn qua em mình và nhớ lại những gì thấy được trong giấc mơ đêm qua. Stever đã nở một nụ cười rất vui. Thưa anh chị em, nụ cười của Stever là một tình yêu song hành với chân lý. Bởi vì từ trong tiềm thức, cậu đã không muốn làm điều xấu, dù rằng phần lợi sẽ về mình và dù rằng không ai biết. Nhưng để chấp nhận một cuộc sống trong một tình yêu chân thành, Stever đã không những không hủy diệt sự sống của người khác, nhưng còn làm phát sinh trong tim mình một sự bình an, một niềm vui sâu thẳm. Xin Chúa ban Thánh Thần cho mỗi người chúng ta cũng được sự bình an và niềm vui sâu thẳm trong Chúa, trong tình yêu, trong sự thật. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.